Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng là chúng ta học một chữ đó mà chưa xong đó nha. Bây giờ mình bắt đầu ôn lại. Mình đã chia sẻ với nhau là có ba tầng tâm thô, mịn và siêu việt. Và mình đã giải thích tổng quát về cái tầng tâm rất là mịn. Bây giờ mình mới đi vô cái chi tiết của cái vấn đề này. Đó là cái điều chúng ta cần phải học một cách rất là kỹ. Nó là các dạng của tâm sinh diệt và bất sinh diệt. Tức là có nhiều lớp là một, nó có nhiều công năng là hai. Rồi cái từ này thưa các vị nó rất là rộng á. Ví dụ như buồn vui của các vị cũng gọi là tâm. Suy nghĩ lo âu của các vị cũng gọi là tâm. Ý chí của các vị khởi phát, mong muốn làm được cái gì thì cũng gọi là tâm. Rồi cái phần không sinh không diệt sâu sắc nhất cũng gọi là tâm. Rồi phát bồ đề tâm, mong muốn thành Phật cũng gọi là tâm. Thế thì nó đi từ trên trên cao siêu tột cùng cho tới thấp lè tè phiền não cũng gọi là tâm phiền não, phải không? Cho nên trong Phật pháp có hai từ rất là khó để chúng ta định nghĩa nếu nó đứng một mình đó. Chỉ có khi nó đứng với một cái ngữ cảnh nào đó thì ta mới xác định được. Còn bằng nó đứng một mình thì rất là khó định nghĩa về nó. Cái từ thứ nhất là pháp. Từ thứ hai là tâm. Cái từ này nó không những chỉ cho những thể loại vật lý mà chúng ta biết. Ví dụ như cái nhà, cái cửa cũng gọi là pháp. Con sâu, cái kiến cũng gọi là pháp. Mảnh mây trôi cũng gọi là pháp. Hành tinh này cũng gọi là pháp. Rồi từng cái ý niệm vui buồn trong tâm thức các vị cũng gọi là pháp. Rồi cái dạng không sinh không diệt của tâm bất động như là trạng thái nhận biết của các vị cũng gọi là pháp. Cho nên quán pháp trong pháp nó hàm một cái nghĩa là tất cả những cái đối tượng xuất hiện nơi tâm thì ta đều nhận biết nó thì gọi là quán pháp trong pháp. Thế rồi cái chữ pháp nó cũng chỉ một cái phần quan trọng, đó là tất cả lời dạy của Đức Phật cũng gọi là pháp. Rồi tất cả cái khuôn mẫu đạo đức của xã hội đời thường mình nương vào để mình sống, rồi sống có đạo hạnh, có hạnh phúc, có an lạc. Nó không có trật nhịp với đời sống xã hội thì cũng gọi nó là pháp. Pháp quy, pháp chế và pháp hành của Như Lai vân vân, tức là những dạng ý thức trừu tượng cũng gọi là pháp. Hình thể vật lý ta có thể sờ được, chụp hình được cũng gọi là pháp. Là những cái dạng nó vô cùng trừu tượng, ví như người ta nói là cái sừng của con thỏ. Thỏ thì bản thân nó không có cái sừng, thế nhưng mà khi nói vậy thì cái hình ảnh về những chiếc sừng bò ta có thể khởi lên, nó gắn vào, hoặc là ta có thể tưởng tượng rằng con thỏ nó có sừng. Thế thì những cái rất là trừu tượng, không có thực, do ý thức của ta dệt nên cũng gọi là pháp. Và cái từ pháp, thế thì thưa các vị, không dịch ra được cái chi cả vẫn cứ để nguyên. Điều thứ hai, tùy vào ngữ cảnh, ví dụ như người ta nói là luật pháp thì mình hiểu khác, Phật pháp thì mình hiểu khác, pháp tướng thì mình hiểu khác, pháp tánh thì mình hiểu khác. Và thậm chí là chỉ cho thể niết bàn cũng dùng chữ pháp này. Cho nên một mình nó đứng riêng thì hỏi nó nghĩa là gì, người ta không giải thích rõ ràng được. Phải đứng cùng với một ngữ cảnh khác trong một phạm vi của một câu văn thì giải thích mới được. Và có một cái chuyện dễ nhớ về điều này. Ta nhớ là trong lịch sử văn học có một con người đặc biệt rất kiêu ngạo về năng lực chữ nghĩa của ông là Cao Bá Quát. Tự hào rằng thiên hạ có ba bồ chữ. Một bồ là anh của ông, một bồ là ông có, tức là ông sở nắc tới một bồ chữ, anh của ông một bồ chữ, còn một bồ duy nhất còn lại là tặng khắp cho thiên hạ. Tức là cái hàng học sĩ trí thức hiện thời đó chỉ chia nhau một cái phần còn lại, và hai phần thì anh em ông nó giữ rồi. Và cái câu tuyên ngôn này nó rất ư là phách lối. Thế là một hôm ông già ông mất, cái có ông cụ đồ nho tới, ông nói này quá, ta nghe nói mi là dân văn hay chữ tốt, ta thì mắt già lèm kèm cho nên ta không thấy đường để viết được lời gì điếu văn, mi giúp giùm ta mới viết giùm điếu văn. Nói vâng, con xin nghe lời cụ, văn hay chữ tốt mà. Ông nói chi, anh không biết viết cái chữ chi nào. Nó có tới một chục chữ chi khác nhau mà lạng hoạng thì trật chánh tả, viết chữ chi này rồi ông nói cái câu nghĩa khác làm sao. Cái ông già nói chi, anh cũng cầm cái bút anh ngẩn ngơ, ông già đọc chi cũng ngẩn ngơ, ông khóc lên nói ôi trời ơi anh sống vậy mà coi cái thằng quát của anh, nó tự hào thiên hạ có ba bồ chữ mà tôi đọc cái chữ chi nó không biết đường viết là tại sao, nó ngu vừa phải thôi chứ nó ngu cái kiểu này thì nó có xứng đáng gì là con của ông cống ông nghe. Ông chửi cho một trận cũng bỏ ông đi về. Và thưa các vị, cái điều đó để ví dụ điều này. Một chữ tâm, thưa các vị, nó có ngàn vạn ý nghĩa. Tâm sinh diệt cũng chỉ cho nó, rồi tâm bất sinh diệt cũng chỉ cho nó. Pháp tướng cũng chỉ cho nó, rồi pháp tánh cũng chỉ cho nó. Đó là cái chữ này. Chữ này cũng thế. Đó là hai chữ rất là khó trong Đạo Phật. Chúng ta dẫn ra đây để cho các vị ý thức rằng khi mình dùng một chữ tâm, nếu mà phân tích ra thì nó là cả một chiều dài, nó rất là dày về ngữ nghĩa để chỉ cho rất nhiều dạng tâm hành. Đó là điều thứ nhất. Các vị nhận diện khái quát về cái chữ này, nó mang cái nội hàm rất là sâu xa như vậy. Cho nên mình học Phật Pháp, mình nghĩ rằng là cái sự hiểu biết của mình nó đủ rồi là vô cùng sai. Tại vì những bậc thầy giỏi trên hành tinh này theo mình biết á, ví dụ như người mà mình có dịp thân cận gần gũi và bậc thầy giỏi mà người Mỹ vô cùng kính trọng là ông cụ Nhất Hạnh, vẫn còn phải học từng ngày. Có những từ tiếng Mỹ ông phải nhờ đệ tử nó dịch lại để ông đọc. Và thậm chí là những buổi pháp thoại, mấy cái đứa con nít Mỹ nó lên nó hỏi, ông phải nhờ người dịch lại cho ông để ông trả lời. Tại vì điều thứ nhất là em bé mà nó nói tiếng Mỹ thì thưa các vị, có khi cũng nghe không có rõ. Điều thứ hai là cái tiếng, cái ngôn ngữ nó sử dụng thì nó rất là cập nhật trong hiện thời. Và nó hỏi thì vô tội vạ, cho nên cụ phải nhờ các thầy cô dịch lại cái câu cái thằng nhỏ Mỹ đó nó hỏi cái chi, cụ mới trả lời được. Do vậy, thưa các vị, cái học trong Phật Pháp cũng vậy nhé. Nó không có dừng. Các vị phải đầu tư năng lực trong cái công trình học và tu. Và mình đừng nghĩ rằng học không phải là tu. Tại vì trong quá trình học thì các vị đã làm cho tâm các vị yên, các vị lắng. Nó có một cái sự chú tâm, có một cái định lực nhất định khi các vị học Phật Pháp. Đọc một trang kinh, tụng một bài kinh, thưa các vị, đó là cái cơ hội làm cho tâm các vị yên, các vị lắng rồi đó. Thế là điều thứ hai nó vô cùng tuyệt vời là mình học một bài kinh, một câu kệ nó rớt vào tâm thức mình. Điều chắc chắn nó xảy ra đó là các vị không sinh khởi phiền não. Học một bài nhạc thì nó có thể làm cho tâm thức mình nó bị cuồn cuộn trong cái cảm xúc của vui buồn. Thế nhưng mà học một câu kinh thì cái chuyện đó nó không xảy ra. Một là mình học không vô, do mình chưa có gieo cái chủng nhân Phật Pháp. Hai là mình học mình cảm thấy nó vô cùng hứng thú thôi. Cũng như đọc một bài kinh, thưa các vị, một là mình đọc tràn ngập cái niềm vui, thứ hai là mình đọc mình buồn ngủ thôi chứ không có cái chuyện khác xảy ra. Tức là không có buồn, không có giận, không có bất an xảy ra lúc các vị đọc kinh. Thì thưa các vị, tại sao mình không có quân cái năng lực học Phật Pháp từ ngày? Học là một tiến trình làm cho trí tuệ của các vị phát triển. Mình chưa từng đọc một bài kinh thì sẽ không có cơ hội là nếm trải được chánh pháp của Đức Thế Tôn dạy. Chưa từng tụng một bài kinh thì không gieo được cái chủng nhân để cho lời bậc giác ngộ thấm vào tâm thức mình. Lời vớ vẩn bên ngoài ta còn có khả năng học, thế mà cái lời của bậc thánh giải thoát tràn ngập năng lực trí tuệ, giúp chúng ta thành đạt sự nghiệp trí tuệ mà mình không học thì nó rất là phí. Và tóm lại, học là tu, học là tu. Và từ đó chúng ta đi vô những cái điều này, chia sẻ với nhau để cho các vị thấy là từng cái cấp độ của tâm hành. Thứ nhất là chúng ta nói về danh tướng của nó, tức là tên và tướng trạng của nó, danh tướng của tâm. Trong Kiều nó có một câu thơ rất là hay nói được cái chữ này, các vị nhớ câu đó không? Canh khuya gió lọt sông đào đó. Câu này chưa phải nói chữ tâm đâu nghe. Một vần trăng khuyết, ba sao giữa trời. Cái câu này là Nguyễn Du dịch cái chữ tâm đó. Và cả một cái tác phẩm truyện Kiều đều nói chữ tâm chứ chữ chi đâu. Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Và thưa các vị, không phải vô duyên vô cớ mà mình gửi cái này. Năm rồi mình có khuyên cái nhóm trẻ Chân Đại Dũng với mấy đứa nhỏ này, mình nói là nên ôn lại văn học Việt Nam, phải không? Thi ca nè, và lịch sử nè, và những án văn cổ của Việt Nam rất là cần, tụi con mới đi vô à. Tại vì mình thưởng lãm được tác phẩm cổ của Việt Nam á, mình mới thấy lòng mình nó gắn liền với cái mạng mạch của đất nước. Ví dụ như đọc bài Thịt Chiến Sĩ của Nguyễn Trãi á, nghe hùng khí nó dậy lên. Đọc những bài thơ của các bậc cổ đức của Việt Nam thì các vị mới thấy là cái nguồn mạch về văn hóa của mình nó nối liền lại, nó không có đứt mạch. Và thi ca nhạc họa của ông bà mình trong quá khứ nó có cái phẩm chất nó vô cùng là đẹp đẽ, vô cùng nhân văn. Thi ca nhạc họa từ năm 45 đổ về sau trên nửa miền đất nước phương Bắc ấy, thì thưa các vị, nó cuồn cuộn, nó nhồi tâm thức của chúng ta tràn đầy thù hận, ganh tị và chiến tranh. Nửa miền đất nước phương Nam thì có khi nó chìm ở trong cái nỗi đau buồn hệ lụy, thương vai khóc mướn. Nhưng mà thi ca thời tiền chiến thì nó có cái nét nhân văn khá là đẹp, khá là đẹp. Đành đàng nó có những cái phẩm chất cũng tràn đầy là não nề đứt ruột, nhưng mà cái phần đó dĩ nhiên nó phải có thôi. Cho nên mình vận dụng ít điều như thế này để khích lệ những người trẻ nơi đất nước này. Nên đi về cái nguồn thi ca của dân tộc ít nhiều để thưởng lãm, để làm giàu có phong phú đời sống văn học của chính mình. Rồi trở lại cái câu này, Nguyễn Du dịch là canh khuya gió lọt sông đào, một vần trăng khuyết ba sao giữa trời. Tôi không biết là câu thứ mấy ở trong truyện Kiều, nhưng mà các vị nhìn cái chữ này các vị thấy chữ tâm nó là như thế này đây. Ba chấm ở trên, ba chấm này như ba cái ngôi sao đó, và cái phần dưới này nó là như cái mảnh trăng lưỡi liềm treo nghiêng nghiêng trên bầu trời ấy. Và cái xuất xứ của câu này nó xuất xứ từ cái lời tụng, kệ tụng của Ngài Tế Công Hòa Thượng. Ngài Tế Công, Ngài có nói một câu thế này, chép ra cho các vị học cho thuộc luôn. Là tam điểm như tinh tượng, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử xuất, tố Phật giả do tha. Tam điểm tức là ba chấm như sao trời, hoành câu tức là một cái vòng ngang nghiêng nghiêng, tức là cái lưỡi câu nằm ngang đó, giống như là mảnh trăng nghiêng, trăng khuyết đang nghiêng. Phi mau tùng thử xuất tức là mang lông đội sừng cũng từ đây mà ra. Và tố Phật tức là làm một vị Phật cũng do đó mà thành. Phi mau tùng thử xuất, tố Phật giả do tha, Tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử xuất, phi mau tùng thử đắc, thử đắc thử xuất vậy đó. Phi mau tùng thử xuất, tố Phật giải cho tha. Thế rồi thầy Phước Tỉnh thì dịch, chứ không thôi có phần chữ Hán không sao. Tạm dịch, chắc có vì đọc, dễ nhớ. Ba chấm như sao trời, ba chấm như sao trời. Nghiêng nghiêng tờ trăng treo, thành Phật, thành Phật do đây thành. Mang long từ đây tạo, ba chấm như sao trời. Nghiêng nghiêng tờ trăng treo, thành Phật do đây thành. Mang long từ đây tạo. Có câu chuyện rất là hay, không biết mình kể cho các vị nghe chưa. Thượng đế cho một con người xuống nhân gian. Hắn hỏi chứ, là con người có nhiều bất trắc không? Thượng đế nó vô vàn bất trắc. Gió đi ngang qua, không khéo hắn trúng gió hắn bệnh. Rồi con đĩa cắn, hắn cũng kinh hoảng. Rồi con sư tử dồ thì hắn cũng chết. Và thậm chí là mọi cái bất trắc giữa trần đời, con vi trùng không thấy hình thấy dáng, nhưng mà đi vô hình hài của hắn thì hắn cũng có thể bị sốt rét và hắn cũng có thể chết. Hắn nói ôi, thế thì làm con người quá khổ. Thôi tôi làm cái con gì cũng được, nhưng mà phải quy phong lẫm liệt. Hắn nói ồ, có con sư tử quy phong lẫm liệt ạ. Nói con sư tử có bất trắc không? Tôi nói ồ, sư tử cũng có nhiều bất trắc chứ. Thứ nhất là nó ở giữa rừng sâu núi vắng một mình, nó đành rằng là chúa sơn lâm. Thế nhưng mà nó gặp voi thì nó cũng còn thua con voi. Do vậy cho nên loài sư tử nó cũng gặp nhiều khốn đốn. Điều thứ hai nữa, nếu lỡ mà sinh nhầm sư tử cái á, thế thì nó phải kiếm một anh chàng sư tử đực để nó hầu hạ, phải dâng cơm hầu nước, tức là tức là phải kiếm thức ăn dâng cho chàng, chàng ăn xong mới được ăn nha. Các vị thấy phim sư tử chứ. Làm sư tử đực thì tới lúc già rồi, có khi là bị những con sư tử non trẻ nó tới nó đánh cho mà rạp mạng. Phải bỏ bầy đàn, lang thang lướt thước vô rừng sống một mình cho tới chết. Mất luôn cả vợ, cả con, cả bầy đàn. Nó ồ, thế thì tôi không muốn làm sư tử. Xin Ngài cho tôi làm con voi. Thượng đế nó, con voi nó cũng có những bất trắc của nó chứ. Ví dụ như nó cũng sợ con sâu à. Thứ hai là chuột chung vô lỗ tai nó cũng ớn lắm chứ. Nó nói mọi thứ đều bất trắc, thôi Ngài cho tôi làm thượng đế đi. Thượng đế ta cũng vô cùng là khó khăn đó, ngươi cứ biết không. Nắng nhiều thiên hạ cũng phàn nàn, mà mưa thì thiên hạ cũng chửi mắng, mà lạnh thì họ cũng không ưa, mà nắng thì họ cũng thù oán. Họ cứ kêu rên hoài, dường như ta không bao giờ làm cho ai vừa lòng cả. Nói nếu vậy thì xin ông tính lại cho tôi làm cái con gì, làm cái vị thiên thần nào mà tránh được vô vàn điều bất trắc. Thượng đế nó chỉ có một cái con này tránh được vô vàn bất trắc. Cái ngày kéo tấm da chuột phủ lên người nó, chỉ có cái con này lũi đất thì qua mai mới tránh được bất trắc. Thế thì phủ lên người nó một lớp lông, trở thành con chuột. Thưa các vị, câu chuyện nó hay ở chỗ nào? Giờ kiếm chuyện lý sự cho vui thôi. Là đời sống con người, thưa các vị, đành rằng là tâm ta nó có nhiều dạng, nó có thể tạo vô vàn nỗi khổ cho chính ta, nó có thể gây bao nhiêu nỗi niềm u uẩn để cho các vị cất chứa đầy lòng, nó có thể nhận chìm các vị xuống nỗi khổ vô cùng lớn lao. Thế nhưng mà không có một loại sinh vật nào có cái điều kiện tuyệt vời như con người để tu tập cả. Tại vì nhiều tầng tâm thức từ cạn vào sâu, anh có quyền chọn cái tầng tâm thức nào để anh sống với thì anh thành đạt được cái điều anh mong muốn. Thậm chí Kinh văn Đức Thế Tôn còn nói một câu là chư Phật giai xuất nhân gian, chung bất ư thiên thượng thành đạo giả. Mười phương ma đời chư Như Lai đều thành đạo ngay nhân gian này. Chưa có một vị Thế Tôn nào thành đạo trên cõi trời cả. Chưa có một vị thiên đế nào khởi phát được một đề tâm để tu cả. Và trong tất cả cõi, tức là sáu cõi luân hồi, thưa các vị, chỉ có cõi người có cái điều kiện duy nhất để các vị thành đạt được một vị Phật thôi. Nỗi khổ thì đành đằng nó cũng khổ, nhưng mà cũng có những cái điều kiện vô cùng thuận lợi để các vị khởi phát Bồ Đề Tâm. Thế là chúng ta nói lang thang qua cái chuyện làm một thiên đế, để cho các vị thấy là đừng có ham làm một ông trời nha. Một vị thiên đế khi sinh ra trên thiên cung rồi thì tưởng y y chí, tưởng thực thực lai, tức là nghĩ đến áo thì có áo đẹp, nghĩ đến cơm ăn thì có thức ăn rất là sang trọng. Chúng ta sống ở nước Mỹ này là được 50% thiên đế rồi nha. Các vị không cần nghĩ đến áo, các vị vô máy, các vị bấm bấm thì áo nó chạy tới nhà các vị, phải không? Rồi các vị bấm bấm thì thức ăn nó tới. Các vị chọn giày, chọn dép, chọn áo, chọn quần, vân vân. Thậm chí người ta chọn vợ, chọn chồng cho nó còn được nữa kia. Thế thì được 50% thiên đế rồi đó. Nhưng mà thưa các vị, làm vị thiên đế trên trời cao kia thì rất là tội nghiệp. Điều thứ nhất là cái hoàn cảnh nó vô cùng sung sướng, cho nên không có cơ hội tiếp xúc được giáo lý Đạo Phật. Không có cái khổ. Do vậy cho nên người ta không có điều kiện giác ngộ nghe. Mình hình dung rằng ở trần thế này dù anh sung sướng đến mấy nhưng mà anh vẫn tiếp xúc cái khổ từng ngày. Cái khổ từ bên ngoài, cái khổ từ bên trong, cái khổ đối với người thân ta, cái khổ đối với người hàng xóm. Cái khổ do thấy, do nghe, có phải không? Do suy nghĩ, đều có cái điều kiện để các vị khởi phát Bồ Đề Tâm. Thế nhưng mà cõi trời thì không có điều kiện như vậy. Có một lần Mục Liên lên cõi trời thăm cái ông đệ tử là Sivaka, tức là kỳ bà đó, ngữ y kỳ bà. Ông chết, ông sinh lên cõi trời do vì cái phước lành ông đã từng trị bệnh cho Chư Tăng và Đức Thế Tôn. Đức Phật thấy Chư Tăng bị bệnh kiết lỵ cho nên sai Mục Liên đó này. Ông lên thiên giới, ông hỏi ngữ y kỳ bà coi là Chư Tăng phải uống thuốc gì để trị cái bệnh kiết lỵ. Mục Liên lên, này kỳ bà, dạ bạch thầy, thầy mới lên. Chào thầy, rồi ông chạy đi mất. Mục Liên phải vận thần thông chạy theo nó, này kỳ bà, nó dạ bạch sư phụ mới lên thăm con, chạy đi mất. Lần thứ hai, lần thứ ba, ngài Mục Liên phải nắm xe trời kéo lại nó, này, ta lên đây ta có chút việc muốn hỏi mi, mà tại sao mi cứ chạy mất vậy? Nó, con phải đi chơi, tại vì nếu con không đi kịp thì mấy nàng tiên đi mất, con làm sao kiếm? Thế rồi Mục Liên hỏi chứ, ta chỉ hỏi một điều ngắn thôi, ngươi trả lời nhanh, đó là Chư Tăng đang bị bệnh tháo dạ ở vườn kỳ viên, thuốc gì để trị? Ngươi là ngữ y ngày xưa, ngươi biết thuốc rất là giỏi. Kỳ bà nói dạ bạch sư phụ, là chỉ cần cho Chư Tăng uống nước ấm, pha chút đường, pha chút muối thôi là trị được bệnh. Thì các vị thấy là cái phương thuốc đó nó cũng trị bệnh tháo dạ của chúng ta bây giờ đó chứ. Xong cái rồi rứt áo ra, nó thầy đi về đi thầy, con mắc bệnh đi chơi. Thế thì thưa các vị, là chư thiên suốt một đời rong chơi chưa hề có điều kiện tiếp xúc với chánh pháp. Thế là cái tội là thế này, tới chừng cái tuổi thọ vị trời gần hết thì cái điều đầu tiên đó là hào quang quanh vùng thân thể của ông nó tắt lại. Tức là thông thường hào quang của mỗi vị thiên đế nó rộng ra tới một trượng sáu. Trượng sáu thì chúng ta không hình dung, nhưng mà ta cứ hình dung là nó sáng chói ra khoảng chừng nửa cây số đi. Thế nhưng mà tới chừng tuổi thọ gần hết thì hào quang tự nhiên nó tắt lại. Đó là hiện tượng thứ nhất. Và trong từ Phật Pháp nó gọi là ngũ suy tướng hiện nghe. Ngũ suy tướng đó. Nó hiện ra năm loại suy tướng của vị thiên. Cái suy tướng đầu tiên là không còn hào quang nữa. Suy tướng thứ hai là tự nhiên cảm thấy chán cái chỗ ngồi của mình. Tức là cái ngôi thiên đế, mỗi lần ngồi lên đó thì rất là hạnh phúc, rất là an lạc, tâm hồn rất là hưng phấn. Thế nhưng bây giờ vị thiên đế lại không ưa ngồi trên chỗ của mình nữa. Đó là hiện tượng thứ hai. Ngồi lên thì dường như kiến cắn, ngồi lên thì thấy bất an, ngồi lên thì thấy tâm hồn nó vô cùng hoảng loạn, cho nên muốn bỏ chỗ ngồi thôi, không ngồi. Hiện tượng thứ ba, đó là tự nhiên áo quần nó hôi, nó dơ. Một vị thiên đế thì thưa các vị, dù ông mặc đồ thế nào thì nó cũng thoảng mùi thơm, mà nó không bao giờ dính một tí bụi. Phước của họ như vậy đó. Đưa chén ra là có thức ăn, áo quần thì Nghĩ thì nó có mặt đắp lên thân liền nhưng mà không bao giờ dơ. Thế nhưng mà cái hiện tướng thứ ba nó có mặt, nó là thân thể tự nhiên nó hôi, nó dơ, áo quần tự nhiên nó ô uế, nó nặc nồng mùi à. Rồi hiện tướng thứ tư đó là cái vòng hoa sen trên đầu luôn tươi thắm, luôn đẹp, thế nhưng mà nó bắt đầu nó héo, nó rụng xuống. Cái biểu tượng bông hoa trên đầu của vị thiên đó thì nó luôn tươi, khi phước ông còn thì có 1 triệu năm nó cũng vẫn cứ tươi. Thế nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó héo, áo quần thì nó ô uế. Và hiện tướng thứ năm đó là người tự nhiên nó đổ mồ hôi, nó hôi vô cùng. Và khi năm hiện tướng này hiện ra rồi thì cái điều khổ nhất của vị thiên đó là ông biết rằng thọ mạng sắp chấm dứt. Khổ thứ hai là thiên chúng vây quanh không lại gần được. Tự nhiên ông trở thành một người bị khai tử liền trong lúc ông còn sống. Mình hình dung mình đang sống giữa trần đời này, mình chưa phải thiên đế đâu nghe. Thế nhưng mà các vị bị người thân các vị khai tử lúc các vị còn sống thì các vị sống được không? Tự nhiên mình bị người ta đào thải, người ta chối bỏ mình, người ta thấy mình như là món dư thừa trong nhà thì các vị làm sao sống? Không hỏi đến tên, không bận tâm đến mình nói, mình la, mình làm cái gì, mặc xác mình thì các vị thấy là cái nỗi khổ ngay trần đời đã lớn. Huống là cái vị thiên đế kia từng chén rượu, từng cuộc cờ, từng dong xe trời đi chơi với những nàng tiên, thế rồi tới cái lúc mà ngũ suy tướng hiện ra, chư thiên đứng đằng xa thôi, nhìn thấy là mùi hôi không lại gần được, nhìn thấy không còn hào quang cho nên họ cũng không lại gần được, nó tự nhiên vậy thôi. Rồi họ biết rằng người kia sắp hết thọ mạng cho nên họ đứng xa xa, họ ném từng cái bông hoa vào này, họ nói xin chúc anh cố gắng tu tập thiện nghiệp nhiều để trở lại với chúng tôi, giống như chúng ta ném bông hoa vào mộ để chôn người thân vậy đó. Thì thiên chúng cũng vậy, không lại gần được, đứng ở xa và ném bông hoa vào với những lời chúc tụng vậy. Và cái vị thiên kia bắt đầu là hồi ức lại những ngày tháng mình đã từng hạnh phúc như thế này, sung sướng như thế này, đã từng cùng thiên chúng rong xe đi chơi như thế kia. Cả một cái nỗi niềm hoài niệm về quá khứ, những tháng ngày sung sướng nó tràn dậy lên. Đó là cái nỗi khổ thứ nhất. Mình nhìn thấy, mình biết rằng mình đã kinh qua nhưng mà bây giờ nó đã mất. Cái điều thứ hai khổ hơn nữa là lại thấy cái cảnh mình sẽ thọ sanh. Và phước nghiệp gì trời khi hưởng hết rồi có khi không phải thọ sanh vào loài người mà rớt xuống cái loài thấp hơn loài người là động vật. Con heo, con bò hay là con côn trùng chi đó. Nhìn thấy rất rõ là kiếp tương lai mình rớt cho nên cái nỗi sầu thảm ăn năn tủi thân vô cùng to lớn, nghĩ rằng trong một kiếp làm trời 7-8 nghìn năm, thế mà mình bỏ đời sống mình rong chơi không có hề quý tiếc một ngày để khởi phát được tâm lành để tu tập. Cho nên cái nỗi khổ hướng tới tương lai, cái nỗi khổ nhìn về quá khứ nó tràn ngập tâm thức. Cái nỗi khổ thứ ba nó vô cùng lớn, đó là phải mất 7 ngày. 7 ngày chìm ở trong cái tình trạng là hấp hối như vậy. Một ngày cõi trời bằng 100 năm giữa nhân thế thì các vị hình dung rằng 700 năm chìm trong nỗi hấp hối, vô cùng ân hận, vô cùng khốn khổ, bị đọa đày trong 700 năm của loài người, trong cái nỗi niềm phiền muộn bất an vậy. Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy trong kinh văn rằng là chưa có loài hữu tình nào đủ phước như loài người cả. Và 10 phương 3 đời chư Như Lai muốn chứng chánh giác đều sinh làm loài người. Từ đây mới chứng được thánh quả. Muốn lên địa vị hiền thánh cũng đứng ngay cõi người để lên địa vị hiền thánh, chứ không phải đứng trên cõi trời. Và dưới cõi người như là Atula, như ngạ quỷ, như súc sinh thì lại không có điều kiện học được chánh pháp để tu. Thế thì các vị hình dung rằng đành rằng cái cõi người nhiều tầng tâm thức nó có mặt trong một cái chiều dài của đời sống chúng ta. Tâm thức của con người có thể có mặt phàm phu, có mặt con người cao quý của chư thiên, có mặt của loài quỷ dữ, có mặt của loài rắn độc, có mặt của loài sư tử trong một hình hài người. Cũng có mặt Bồ Tát, có mặt Thánh Nhân, có mặt các bậc hiền thánh, có mặt những vị Phật. Tức là một dãy dài nó có mặt ở trong tâm thức của một con người đây. Tùy vào cái điều kiện yêu mến đời sống, muốn thăng hoa đời sống tâm linh của anh, và anh chọn cái tầng tâm thức nhất định để anh sống với, thì anh thành đạt được đời sống tâm linh và đời sống giải thoát của anh. Ngay trong một kiếp người, phước lành nó đủ lớn thế này, và anh chỉ chọn cái tầng tâm thức đó là tầng tâm thức của rắn, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, ngay hiện đời ta mở miệng ra là ta phun nọc độc vào người, đó là dạng tâm thức rắn nha. Mất một kiếp này rồi, thưa các vị, ta phải chọn một cái hình hài tương ứng với cái điều kiện tâm thức của ta để ta có mặt lại, để mở miệng ra là phun nọc độc vào người. Và chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Tâm thức chúng ta là một tâm thức vị thiên đế, nhìn mọi người bằng niềm tri ân và kính trọng, rải tâm từ chúng ta đến với tất cả những người ta gặp mặt, là tâm thức một vị thiên ạ. Thế thì các vị mất hình hài này rồi thì các vị có phước lên tới cõi trời. Các vị học hiểu giáo pháp của Như Lai, các vị hành trì từng hơi thở một, thế thì khi mất hình hài này rồi, thưa các vị, an trú trong thể tánh bất động của Như Lai, thành đạt sự giải thoát. Thế thì chưa có một loài sinh vật nào phước lớn như loài người. Dù rằng nhìn lên thì không bằng chư thiên, gần hơn chư thiên đó là năng lực thần thông cũng không bằng những vị thần Atula. Và nhìn xuống thì cái năng lực của con người nó vô cùng hạn chế. Tuổi thọ thì không có dài như con rùa. Lỗ mũi thì không tính như con chó, phải không? Lỗ tai thì cũng không nghe giỏi bằng con dơi. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa có một loài động vật nào trên hành tinh bì được với loài người. Tại vì cái khả năng tiến bộ tâm thức nó lên tới một cái mức độ vươn lên đến tầm cao để thành được vị Phật. Thế cho nên thưa các vị, cái câu trong Kinh Văn A Hàm Thế Tôn gọi là thập phương chư Như Lai chứng quả chánh giác đều sinh lại cõi người để thành đạo. Bồ Tát Hộ Minh có mặt trên cung trời đổ xuất tới hàng triệu triệu năm, thế nhưng mà vẫn chưa thành Phật, chỉ được gọi là Bồ Tát Hộ Minh thôi. Thế rồi cuối cùng Ngài muốn chứng quả chánh giác thì Ngài phải hạ sanh xuống cung vua Tịnh Phạn, gá vào thai của bà Hoàng hậu Ma Gia, thành một con người đó là Sĩ Đạt Ta, để cuối cùng chứng quả chánh giác, thành một đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là như vậy. Đó là mình giải thích một vòng để các vị thấy là phước lớn vô cùng mới được làm người. Mà không khéo thì mất một kiếp người cũng dễ như trò chơi, phải không? Loay hoay là nửa kiếp rồi. Còn nhìn lại mình thì thấy thưa các vị, hơn nửa kiếp rồi, gần rồi. Mặt trời chín bóng rồi, gần khuất núi rồi. Chút xíu nữa nó khuất đó. Do vậy cho nên thưa các vị, hãy trân quý đời sống của chúng ta. Thế rồi đi vào cái phần danh tướng. Cái điều thứ nhất giải thích về danh tướng của tâm và tác dụng của nó, để các vị nhận ra cái năng lực của nó vô cùng là kỳ lạ. Tên gọi của nó, tác dụng của nó là ba cõi sáu đường. Cái ý đầu tiên mình cũng thưa nó là chủ nhân của ba cõi sáu đường à. Nó dẫn mình đi vào cõi trời, cõi người, cõi địa ngục. Và ba nẻo đó người ta phân ra thì nó gồm có thiên, nhân, Atula, súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Tức là phân ra làm sáu. Chia cho nó đơn giản thì ba cõi, mà chia cho nó tinh tế thì có sáu nẻo luân hồi. Ba cõi sáu đường nó hàm cái nghĩa như vậy. Thì thưa các vị, điều thứ nhất là muốn sinh về bất cứ nơi đâu thì các vị gá tâm về nơi đó thì các vị liền sinh về nơi đó. Mình khởi phát tâm thiện lành, luôn luôn tu những nghiệp lành, luôn luôn là người sống đời sống vị tha. Thì thưa các vị, tâm thức ngay hiện đời các vị đã là vị thiên rồi nghe. Trong cái từ Phật học gọi là cái cảnh giới này là phàm thánh đồng cư. Phàm thánh đồng cư, cái từ này dường như mình đã có lần giải thích các vị nghe rồi. Nó hàm ý nghĩa thứ nhất là thế này, là cái không gian mình đang ở đây á, nó là không gian nhiều chiều chứ không phải chỉ có ba chiều. Cái chiều mà mắt của mình thấy đó là mình nhận diện đây là người A, đây là người B, đây là nam, đây là nữ, đây là Mỹ, đây là Việt Nam. Có hình khối, có sắc màu vân vân, đó là cái chiều rất là cạn bằng con mắt bình thường ta nhận diện thôi. Thế nhưng mà nếu cơ chế thân của ta mà nó có một cái chút lệch gì đó, ta có điều kiện nhìn thì có thể thấy là trong không gian này mình đưa tay ra là đụng thế giới của quỷ thần, của chư thiên á. Và cái điều này thưa các vị nó đã từng xảy ra. Ví dụ như có những người họ có khả năng thấu thị đó, họ có thể nhìn thấy linh ảnh, nhìn thấy người kia đang trong quá khứ là chi, bây giờ đời sống hiện tại là con người như vậy, nhưng mà trong quá khứ ảnh là một sinh vật gì khác. Và họ có khả năng nhìn thấu suốt được tâm thức của ta đang suy nghĩ điều gì. Và có nhiều cái điều kỳ lạ nó xảy ra mà khoa học thì chưa có nghiên cứu tới. Ví dụ như cách nay chừng mười mấy năm, có một việc nó vô cùng kỳ lạ nó xảy ra ở Indo. Có anh chàng đó, ảnh dùng phẫu thuật mà không cần dao, không cần kéo. Ảnh nhìn thấy tật bệnh nơi thân thể của anh, giống như ảnh nhìn vô một cái khối thủy tinh rỗng vậy thôi. Anh nhìn thấy tật bệnh chỗ nào là anh thò tay vô anh trị liệu. Ví dụ như ruột thừa mình có sự cố á, thì anh thò tay vô bụng mình. Mà cái điều kỳ lạ là người ta không thấy cái vết mổ. Anh thò tay rồi anh lấy cái khối u là một, hoặc là cái chỗ đau mình là hai, anh đem bỏ ra ngoài. Thì người đó nghe đau ê ẩm chút thôi, tới chừng lấy tay ra thì thấy thịt da nó vẫn còn nguyên. Và cái chuyện này nó xảy ra làm cho rất là nhiều bác sĩ y khoa người ta thưa kiện. Thế rồi truyền hình nè, truyền thanh nè, những người làm công việc phỏng vấn đó họ mới giác máy rồi tới rồi quay vòng về để coi ảnh trị bệnh ra làm sao. Thì ảnh làm việc nó bình thường như mọi người thấy, ảnh thò tay vô bụng người ta và da thì nó liền với da tay ảnh mà không hề dùng dao dùng kéo gì cả. Thế rồi ảnh thì bệnh xong mới đem ra ngoài và y khoa thì thấy rõ ràng trước mắt mà không có làm sao chứng minh được đây là cái việc làm, người ta chỉ gán cho một cái tội, đây là tà pháp. Thế rồi không có một luật pháp nào để xử được chuyện này. Và cuối cùng thì cái thế mạnh của y khoa đó là anh không được làm cái việc này nữa, tại vì làm việc này thì y khoa, tức là những bác sĩ học 15 năm, 20 năm trở thành thất nghiệp làm sao? Họ bắt buộc là anh phải nghỉ. Anh nói thú thật là tôi đâu có dành cái việc làm của các ông, tự nhiên là tôi có cái năng lực này rồi người ta năn nỉ tôi làm thôi, chứ tôi giống là một anh dân cày mà, đời sống của tôi nó vừa đủ với cái điều kiện tôi làm ruộng để tôi sống, mà tôi đâu có muốn được ai quan tâm tới hoặc là nổi danh nổi đình nổi đám gì đâu. Cho nên được nghỉ là một điều vui mừng vô cùng, các ông khỏi cần phải kiện làm chi. Nếu các ông thấy rằng tôi làm cái việc này mà nó đụng chạm đến quyền lợi các ông thì tôi xin nghỉ, tôi về thành cái anh dân cày là bình thường thế thôi. Và từ cái ví dụ đó, từ cái câu chuyện có thật nha, nó xảy ra ở Indo á, ta trở lại thưa các vị là có những loại năng lực mình tưởng chừng như siêu phàm, nhưng mà kỳ thực không có chi gọi là siêu phàm trong một hình hài nó đặc biệt như hình hài con người cả. Kỳ thực là ta vẫn còn chưa khai thác hết tiềm năng của một con người như chúng ta. Hệ thần kinh não của chúng ta nó có tới 13 tỷ tế bào. Và cái người cực thông minh, họ chỉ sử dụng được 1 phần 3 thôi chứ còn không nhiều hơn được. Cực thông minh đó, những nhà bác học á. Còn 2 phần 3 còn lại thì nó ngủ mờ, ngủ mệt như là ốc ngủ vậy. Còn cỡ như chúng ta thì sử dụng được bao nhiêu phần trăm của tế bào não? Ít hơn 1 phần 3 thưa các vị. Thế cho nên cái năng lực của tự thân đời sống phàm phu chúng ta chưa thể sử dụng hết. Nếu người nào có được cái duyên lành sử dụng được thêm chừng hơn 1 phần 3 tế bào não thì họ sẽ nhìn thấy trong không gian này cái gì trong đây. thần linh có nè, quỷ dữ có nè, các bậc thánh có nè, các đức Như Lai cùng có mặt. Và cái viện dẫn rất là gần để các vị thấy, ví dụ như các vị nhìn hư không các vị thấy có cái chi đâu. Thế nhưng mà nó tràn đầy năng lượng, nào là trọng trường có mặt nơi đây. Rồi nào là điện từ có mặt nơi đây. Truyền thanh, truyền hình, vân vân, tức là tất cả những thông tin nó đang có mặt nơi đây. Chỉ cần có cái máy mở ra thì các vị nhận được điện thoại của người bạn gọi tới. Chỉ cần có cái máy mở ra thì các vị có thể đọc được những hàng chữ của bạn bè mình gửi thơ tới. Có cái tivi thì các vị nhận được tiếng, nhận được hình, có phải vậy không? Thưa các vị, thế thì con mắt của chúng ta rất là hạn chế, trong khi đây là một cảnh giới có thánh và phàm cùng chung ở. Trong không gian nhiều chiều chứ không phải ba chiều. Đó là cái lý giải thứ nhất. Lý giải thứ hai, phàm thánh đồng cư nó hàm một cái nghĩa là ngay những con người bình thường như thế này đây, anh chưa thể biết được đâu là phàm, đâu là thánh trong những con người phàm phu nghe. Thấy người ta vô cùng là đẹp đẽ thế nhưng mà anh đâu có biết, có khi họ không phải vậy, họ là quỷ dữ thì sao? Thấy con người vô cùng đạo hạnh, tưởng chừng như người đó đáng cho chúng ta lễ lễ lại và kính trọng, nhưng anh đâu biết rằng ấy là một thiên ma trên cõi trời hiện xuống làm sao? Thế cho nên phàm thánh đồng cư nó hàm hai nghĩa. Một là không gian đa chiều ta không nhìn thấy. Điều thứ hai, trong từng tâm thức của con người nó có chứa rất là nhiều cấp độ tâm, mà tùy vào cái cách sử dụng của anh có thể là phàm hay thánh. Ngay một hình hài này, ngay một đời sống bình thường thì có lúc ta cũng là phàm, có lúc ta cũng là thánh, có lúc ta là quỷ dữ. Khi nào mà các vị cuồn cuộn nổi sân thì các vị biết rằng mình đang là hiện tướng Atula đó. Khi nào các vị mà chìm trong cái nỗi căm phẫn, giận hờn, buồn tủi, bất an thì các vị biết mình đang rớt vô địa ngục. Có tâm tối nó giam nhốt đời mình. Khi nào lòng các vị phơi phới, tràn ngập cái niềm hoan hỷ đối với những thiện hạnh của người thì các vị biết là mình đang là một vị thiên đế. Khi nào các vị sống được với tâm Phật bất động thì các vị biết là ngay hiện tiền ta được chứng nghiệm một phần của Như Lai ạ. Thế thì phàm thánh đồng cư nó hàm hai tầng nghĩa vậy. Và các tầng nghĩa này, thưa các vị, nó đều đi ra từ đâu? Đều đi ra từ tâm của ta, cho nên ba cõi sáu đường xuống lên mỏi mệt cũng chỉ là một tâm mà thôi nghe. Tâm các vị vẽ ra thiên đường, vẽ ra địa ngục. Tâm các vị ngay hiện thời nó có thể vẽ ra ngàn thứ phiền não để nhận chìm các vị. Ngay hiện thời, tâm của các vị nó cũng có thể vẽ ra những cái điều vô cùng là thèm muốn để cho các vị chết ở trong cái nỗi khát thèm. Khổ đau, quằn quại, ưu tư, sầu tuổi, bất an, vân vân, thưa các vị, nó đều sinh ra từ nơi tâm thức của các vị chứ không có phải sinh ra bên ngoài. Mình chưa cần đi vào cái chiều sâu pháp môn hành trì. Các vị hãy nhận diện một điều là tất cả những nỗi niềm nó đều sinh ra từ các vị chứ không phải từ người kia. Mình cứ vụng về một điều, đó là khi có cái gì buồn giận bất an thì mình xô dạt điều đó cho cái người, cho đối tượng bên ngoài. Người đó có thể là chồng ta, là vợ ta, là con ta, là người hàng xóm của ta, là chính quyền, vân vân. Nhưng mà thưa các vị, đúng nguyên tắc thì các vị chịu trách nhiệm tất cả về những nỗi niềm sinh ra trong các vị mới đúng. Mà khi mình đặt trách nhiệm cái việc đó xảy ra do mình đó, thì nó đã bớt đi hết 50% cái nỗi nhục nhằn nơi tâm thức của các vị rồi. Còn nếu mình không chịu trách nhiệm về những nỗi buồn, cơn giận, bất an, lo âu, phiền muộn của mình đó, thì thưa các vị, mình xô dạt cho người thì cái nỗi niềm tâm thức của mình nó tăng lên gấp hai lần. Mình giận dữ, mình phiền muộn. Mình muốn hủy diệt người ta, muốn chà đạp người ta. Tại vì những cái sự thất bại, những cái buồn khổ bất an, mình nghĩ rằng người kia là chính nhân, người kia là chủ nhân gây nên điều này. Cho nên thưa các vị, khi mình đổ dạt mọi thứ cho người thì cái nỗi niềm phiền muộn nó tăng lên gấp hai. Cái nỗi giận dữ nó tăng lên gấp hai. Cái nỗi lo âu sầu thảm nó tăng lên gấp hai lần. Trong khi cái việc rất là dễ hiểu đó là mọi thứ sinh ra từ ta chứ không phải từ người đối diện, không phải là người bên ngoài. Và khi các vị tu ở mức độ cạn như thế này rồi thì các vị đã lấy được hết 50% cái phiền muộn, bực bội, bất an nơi tâm thức các vị ra. 50% còn lại nó chỉ cần an trú trong pháp hành trì thôi. Tức là hãy lui về an trú trong cái năng lực nhận biết thì tất cả những cái trạng thái tâm hành sinh ra trong các vị liền biến mất như khói bay vào bầu trời mênh mông, không còn dấu vết gì cả. Tóm lại, cái bước đầu của vấn đề đó là ba cõi sáu đường xuống lên mỏi mệt đều sinh ra từ một tâm thức các vị, chứ không phải sinh ra từ cái khác. Điều thứ hai là các cái dạng phiền não nó cũng tất cả những cái thứ phiền não nó sinh ra trong các vị á, nó cũng đều có cái nguồn gốc từ tâm sinh ra, chứ nó không phải từ bên ngoài. Nó chung chỉ cho tâm các vị. Cái tự chung chỉ này có khi nó làm cho các vị khó hiểu. Sinh ra từ tâm cho nó dễ hiểu hơn. Buồn nè, giận nè, ghét nè, thương nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, lo lắng nè, bất an nè. Thế các vị, nó đều sinh ra từ cái đầu của ta nhiều hơn, chứ nó phải sinh ra từ hoàn cảnh. Đành rằng hoàn cảnh có một phần, nhưng mà nghiệm cho kỹ thì thưa các vị, mọi điều bất an nó sinh ra từ bên trong các vị trước. Người ta nói một câu như thế, nhưng mà cách đây 10 năm thì người ta nói câu ấy, mình thấy là người ta nói một câu mắng yêu mình. Thế rồi 10 năm sau sống với nhau rồi, người ta nói câu đó đó, cái mình nổi xung thiên lên, mình giận và mình cắt chiếu ngồi riêng. Thế thì thưa các vị, cũng một câu nói, nhưng mà do ý thức của các vị khuếch tán đó, ý thức các vị diễn dịch đó, chứ còn không phải là bản chất của câu nói kia. Và đó là một cái ví dụ. Rồi thưa các vị, có thể ứng dụng điều này trong ngàn vạn phiền não nó sinh khởi trong các vị. Các vị thấy đều đúng cả. Mình nghĩ thế này thì mình thấy nó là phiền muộn, mà nghĩ thế khác thì thấy nó là niềm vui. Giống như cụ Phật tử hồi sáng nói chuyện với mình đó, nói thưa thầy, con phiền muộn vô cùng là tại vì con phải trông nom một cái nhà rất lớn, con của con nó không về. Thế rồi nghe thầy bài là mắc gì mà buồn, nó đi hết thì nó còn lại cho mình một cái nhà trống vắng, thế thì vô cùng hạnh phúc chứ. Mình làm chủ cả một cái nhà thênh thang nè, mình đến, mình đi, mình ngồi, mình ăn, mình ngủ, vân vân, cái nhà nó rộng rãi một mình sống, thế thì nó hạnh phúc chứ mắc gì đâu mà buồn về cái chuyện con nó không về. Nó đi hết thì chuyện của nó. Thế rồi ta có được một cái nhà trời cho nó rộng thênh thang, và không có gì thích thú bằng nhà cao cửa rộng. Một mình ta trong một cái nhà mênh mông thì nó hạnh phúc vô cùng, cái mắc gì đâu mà buồn. Và chỉ cần đổi quan niệm về đời sống, có cái nhìn khác đi thì tự nhiên niềm vui nó đến. Và các vị đã nghe tôi chia sẻ một điều đó, tôi nói là tôi là người giàu nhất. Tại vì tôi đến bất cứ nơi đâu tôi đều thấy cái chỗ đó là của tôi hết đấy. Lộc Uyển tôi thấy tôi là người vô cùng hạnh phúc, tại vì tôi có tới 400-500 mẫu đất. Mỗi khuya tôi xuống thiền đường, thưa các vị, nó thênh thang rộng gấp 3 lần cái thiền đường Hương Vân này. Thiền đường Lộc Uyển các vị biết chứ hả? Và mình ngồi thiền một mình trong cái thiền đường mênh mông, mình vô cùng hạnh phúc, nó sung sướng thiệt. Một mình ta thưởng thức cái không khí thanh bình là một, rộng thoáng là hai, đẹp đẽ là ba. Người ta mất tới triệu nọ triệu kia để cất cái thiền đường như thế, phải không? Còn mình có tốn một xu nào, mình chỉ đến mà thưởng thức thôi, mà hưởng thụ thôi. Thế thì mắc gì đâu mà không hưởng thụ. Người ta bỏ tiền muôn bạc vạn để người ta làm con đường, mình không có bỏ được xu nhớt nào cả. Mình đi thong dong trên con đường của cái khu gia cư của Mỹ nó làm tuyệt vời. Các vị hình dung coi là làm một con đường để đi thiền hành quanh một khu gia cư, nó vừa đẹp vừa sang trọng vừa sạch, vừa ngắm được từng cái ngôi biệt thự vô cùng đẹp, mất bao nhiêu tiền? Không dễ gì làm được đâu thưa các vị. Còn mình có đồng xu nào đâu. Rồi ví dụ như cái thiền đường Hương Vân này, thưa các vị, tôi không cần của ai cả, tôi cứ tới tôi thấy đây là của tôi, có chết gì tôi không? Tôi cứ thưởng thức, tôi cứ hưởng thụ cái điều kiện tiện nghi của thiền đường này. Này không gian mênh mông, này là trời xanh, này là lá vàng, này là mùa thu về, này là không khí se se lạnh của mùa thu, rất là tuyệt vời. Thế thì thưa các vị, Các dạng phiền não nó sinh ra từ tâm các vị. Thế thì cái điều ngược lại đó là gì? Chỉ cần mình đổi tâm mình, đổi cái nhìn mình, đổi quan niệm đời sống mình thì mình có thể là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Cũng điều ấy, nhưng mà các vị đổi tâm nghịch lại thì các vị là người gì? Bất hạnh nhất trong cuộc đời. Thế thì bất hạnh và hạnh phúc nó không phải là cái chuyện bên ngoài nghe. Mà bất hạnh hay hạnh phúc nó là cái chuyện từ bên trong tâm thức của ta. Nếu tôi mang một cái tâm trạng đầy ganh tị, tôi đến đây thì thưa các vị, tôi sẽ rất là khó chịu, rất là ganh tị, phải vậy không? Nếu tôi mang cái tâm trạng là một người vô cùng là tùy thuận với những pháp lành, những phước lành, những công trình của các vị gây dựng thì thưa các vị, nơi đâu tôi cũng thấy tràn đầy hạnh phúc cả. Và mình ứng dụng điều này trong đời sống thì mình giàu hơn thiên hạ gấp 1.000 lần. Mình nghĩ rằng con cái mình nó đẹp thì mình mới mãn nguyện, nhưng mà thưa các vị đâu cần, mình nhìn con cái người ta, những đứa bé người Mỹ á, nó đẹp như thiên thần, nhìn thấy là lòng mình nó tràn ngập niềm vui, thế thì mình giàu rồi. Nhìn con người ta học hành đỗ đạt, mình vui như con mình đỗ đạt, các vị thấy là thông minh đó chứ. Rồi các vị nhìn cái nhà người ta nó vô cùng sang trọng, vô cùng đẹp, mình thấy ôi vô cùng thích thú khi ngắm được một cái nhà đẹp. Nếu tôi làm chủ một cái căn nhà này, tôi nhìn cái nhà bên cạnh tôi thấy sao cái nhà bên kia đẹp quá, tức sao cái nhà mình không đẹp bằng, thì các vị thấy tự mình chuốc khổ, phải không? Thế nhưng mà tôi đứng ở cái nhà ọp ẹp của tôi nhìn cái lâu đài của người ta vô cùng xinh đẹp, tôi nói ôi người ta bỏ ngàn vạn tiền ra để ta làm cái lâu đài cho đẹp để mình ngắm, no nê con mắt của mình, thích thú con mắt của mình thì có tốn đồng xu nào đâu. Thế nhưng mà mình lời lời lớn trong cuộc đời này thì từ cái điều này các vị ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nó đều như vậy cả. Thế cho nên thưa các vị, về danh tướng của tâm sinh diệt này, ngay cái dạng phiền não này nó cũng sinh ra từ tâm. Rồi cái điều nghịch lại, ta nhìn để có một pháp hành trì, thưa các vị, an lạc, hạnh phúc, niềm vui nó cũng sinh ra từ tâm chứ nó không phải sinh ra từ cái khác. Sao nói mắc nhiều rồi, mới có 8 giờ 10 là sao?
Đừng dòm đồng hồ thầy ơi.
Đó là phần thứ hai. Thế là điều thứ ba. Mình muốn chia sẻ với các vị là các cái tầng sâu cạn cũng sinh ra từ tâm. Thế nào là sâu cạn sinh ra từ tâm? Thưa các vị là tâm phàm, tâm thánh, tâm ngạ quỷ, tâm Atula, tâm Phật, thưa các vị, cũng từ một chữ này mà thôi nhé. Ngay trong tự thân các vị thì những tầng sâu cạn mình nhận diện rất dễ, nó là buồn cũng gọi là tâm, vui cũng gọi là tâm, giận cũng là tâm, lo âu phiền muộn cũng là tâm. Và ý chí của mình, nguyện lực của mình nó cũng sinh ra từ tâm. Rồi phát khởi tâm lành hướng về đạo quả Phật, người ta gọi là phát Bồ Đề tâm. Thưa các vị, cũng là tâm thôi. Rồi an trú trong thể bất sinh bất diệt của tâm mình để thành tựu được quả vị giác ngộ cũng an trú nơi tâm. Thế cho nên thưa đại chúng là nhiều tầng sâu cạn đều dùng một chữ tâm này để chỉ cả. Và cụ thể lại nó là thế này, người ta chia ra điều thứ nhất đó là dạng tâm sao động, điều thứ hai là sự chú ý, và cái tầng thứ ba đó là tâm an nhiên. Cái tầng cạn nhất mà chúng ta có thể thăm dò đó là cái dạng tâm hành này, nó chạy lung tung, nó vừa nghĩ cái này cái nó nghĩ cái khác, nó không dừng bất cứ một chỗ nào, cho nên gọi là cái tầng tâm sao động. Tầng thứ hai, ta có một cái sự tập trung nhất định về một cái đối tượng nào đó thì ta gọi cái tầng đó là cái sự chú ý của ta vào đối tượng, phải không? Tầng thứ tư đó là cái tầng suy tưởng. Cái tầng chú ý này nó có một cái hàm nghĩa, nó là có sự tập trung. Cái dạng này là tâm thức luôn lăng xăng sao động, nó không có khả năng tập trung một đối tượng nào cả. Cái tầng thứ hai thưa các vị, mình có một cái sự chú ý nhất định. Ví dụ như mình đọc sách, mình chăm chú vào cuốn sách. Mình nấu ăn, mình chú ý vào cái chuyện mình đang nấu ăn thì nó có ít nhiều sự tập trung. Và cái tầng thứ ba thưa các vị, mình chỉ tập trung vô đó nhưng mình chưa có dùng cái năng lực để suy tưởng, để quán chiếu về cái đối tượng mình đang tập trung. Cho nên cái tầng thứ ba này là mình chẳng những chú ý vào đối tượng nhưng mà mình còn dùng năng lực tâm thức mình diễn dịch về đối tượng, nghĩ suy về nó, phán đoán về nó. Thì cái tầng này người ta gọi là suy tưởng. Thế rồi cái tầng thứ tư, đây là những cái từ mà trong cái lĩnh vực tâm lý học nó hay dùng. Tầng thứ tư là cái tầng tâm an nhiên. Nó bao gồm điều thứ nhất là nó có một cái sự tập trung nhất định về những đối tượng nó nhìn ngắm. Tức là ta nhìn mặt trăng buổi tối sáng đẹp trên bầu trời, ta không để tâm thức ta nó chạy vẩn vơ đi đâu cả, ta chỉ đang chiêm ngưỡng, đang thưởng thức cái đẹp của mặt trăng đang có trên bầu trời. Thế nhưng mà nó vắng mặt cái sự suy tưởng này, nó chỉ mở lòng ra đón nhận cái đẹp của mặt trăng đến với ta, hân thưởng, thưởng lãm mặt trăng và thưởng lãm một cái đêm trung thu vô cùng đẹp. Lòng ta tràn cái ý niệm hạnh phúc, an lạc, bình tĩnh, lắng dịu mà không có cái sự suy tưởng cồn cào chi cả, thì gọi đó là tâm an nhiên. Thay nói cách gọn hơn đó là nó dừng lại ngay phút giây hiện tiền để thưởng lãm tất cả những cảnh trí đang đối diện trước nó. Nó không để tâm thức bồng bềnh chạy đi chơi nơi đâu. Và nó cũng tắt luôn, tắt ngấm luôn những cái phán đoán, phê bình, suy tưởng. Hoặc nói thì thầm về những đối tượng nó đang tiếp xúc thì ta gọi nó là trạng thái tâm an nhiên. Thì trạng thái tâm này thưa các vị, nó gần vô cùng với trạng thái tâm thiền tập, hay cũng gọi là trạng thái tâm đang an trú trong chánh niệm hiện tiền khi đang thiền tập. Và khi phân tích được những cái điều này, nhận diện được từng cái lớp tâm hành của các vị thì thấy cái con đường thiền tập đâu phải là khó. Điều thứ hai, các vị sẽ nhận ra được một điều là cái nhu cầu của tâm an nhiên này nó vô cùng cần thiết cho đời sống chúng ta nghe. Hưởng lãm một cảnh đẹp, ăn một bữa ăn ngon, ngồi trong gia đình thưởng lãm cái hạnh phúc của gia đình đầm ấm, lắng nghe con mình nó bi bô học buổi tối, vân vân. Nó đều rất cần cái trạng thái tâm an nhiên này để các vị sống giữa cuộc đời. Và cái điều kỳ lạ là khi trạng thái tâm an nhiên này nó đậu xuống tâm thức các vị thì nó làm cho năng lượng đời sống mình tươi, trẻ, hưng phấn và niềm vui nó tràn ngập lên. Không cần thêm một cái nhu cầu gì nữa cả. Chỉ cần có mặt được cái trạng thái tâm an nhiên thì các vị sẽ thưởng lãm được hạnh phúc giữa cuộc đời. Và từng giây phút của đời sống, thưa các vị, nó mở ra cái không gian an lạc rất là rộng. Và ta không thể lường được là khi mình sống được vài phút giây như thế này trong một đời sống á, thì nó làm cho mình cảm thấy xứng đáng vô cùng trong một kiếp người. Bằng không thì buồn nè, giận nè, ghét nè, lo nè, tâm thức ngược xuôi nè, nó dẫn dắt một đời mình chưa có cái lúc nào được gọi là niềm vui rạng rỡ cả. Thầy Giác Thanh á, bằng hữu mình, ổng có nói một câu mà mình nhớ cho tới hôm nay. Ổng nói thầy Phước Tỉnh à, có một lần mình đi từ Bắc Mỹ và khi đi ngang qua những cánh rừng phong lá đỏ, mình thấy có một cái chiếc quán bên đường, mình ghé lại, mình ngồi uống nước thôi. Và quán bìa rừng á, nhìn lá phong mùa thu nó đẹp không thể tưởng tượng được, mà không biết phút giây đó thần linh nào nhập á. Cho nên khi mình ngồi mình uống một chai nước ở bên quán bìa rừng, nhìn lá phong, nhìn đất trời vào thu của Bắc Mỹ á, mình cảm thấy là ngang đây chết được rồi. Tức là lòng nó nở ra, nó hạnh phúc tràn đầy và mình nghĩ rằng đời người chỉ một lần mà lòng mở ra như thế thì chết cũng không uổng nữa. Và cái chuyện này không phải là cái chuyện cường điệu của một nhà thơ, mà cái đó là tâm thức của một thầy tu chứng nghiệm được điều này, thưa các vị. Và từ cái điều đó mình trở lại, thưa các vị, cái trạng thái tâm an nhiên này nó là cái tầng sâu nhất và thỉnh thoảng chúng ta bắt gặp chứ không phải khó. Nó là cái gì rất là tự nhiên trong đời sống của chúng ta nếu cái niềm mơ ước của chúng ta chạm vào cái đời sống hạnh phúc của chính mình đó, thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội làm điều này, sẽ có một cơ hội gặp điều này thôi. Đó là những tầng sâu cạn cũng là tâm cả. Đó là phần thứ ba. Và cái cuối cùng là cái tiến trình tâm linh cũng từ tâm thôi. Từ bước đầu đi đến sự thành đạt. Ví dụ, từ mới khởi phát tâm lành thì anh cũng lấy cái tâm anh để khởi phát. Để trên con đường tu chứng nghiệm từng quả vị hay là chứng nghiệm từ cái lớp tâm thức an lạc thì anh cũng từ tâm anh đi lên. Và cuối cùng thành đạt con đường tâm linh, chứng được tuệ giác, thành tựu vị Phật, thưa các vị, cũng là thành tựu viên mãn tâm của anh chứ không có thành tựu gì khác cả. Ngài Hoằng Bá, Ngài có nói một câu ở trong đây để mình kiếm coi, thoáng nhớ. Tam thừa thập nhị phần giáo chỉ là ứng cơ cho thuốc, tùy nghi giảng dạy và đối cơ để lập pháp. Tuy là nó không có giống nhau, từng lời nó không giống nhau. Nhưng mà nếu người thấu đạt được thì sẽ rời được những cái chấp trước. Đừng có dính mắc vào ngôn ngữ văn tự. Tại sao? Tại vì không có một pháp nào để Như Lai dạy, chẳng qua là nắm lá vàng dỗ con nít khóc, mọi việc đều quy hướng về tâm. Thấu đạt được tâm thì thấu đạt được pháp. Thấu đạt được tâm thì biết được cái con đường hành trì. Mình diễn dịch lại nó dễ hiểu như là thế này. 12 phần giáo tức là toàn bộ kinh văn Đức Phật dạy, tất cả những pháp hành trì con đường tu tập của chúng ta. Có tới 8 muôn 4 ngàn pháp môn đi nữa, nhưng chẳng qua chỉ là cái chuyện đối cơ thuyết pháp thôi. Tức là tùy theo từng bệnh trạng cho thuốc. Cho nên chúng ta đừng có đi theo cái ngọn ngành, mà hãy quay về cái chỗ rất chính yếu của Đức Phật muốn dạy là mọi pháp đều quy về tâm. Thấu đạt được tâm, tu ngay nơi tâm thì thành đạt được sự giác ngộ. Chứ không phải mình tu trên cái phần cạn là phải chạy theo pháp này, chạy theo pháp nọ, chạy theo pháp kia. Và con đường tắt nhất, con đường tinh yếu nhất là quay về nhận ra cái phần nào sinh diệt, phần nào không sinh diệt. Nhận ra cái phần không sinh diệt rồi an trú nơi đó, sống nơi đó thì anh tự là thầy của anh. Kỳ thực thưa các vị, mọi con người giữa trần đời này nghiệp thức khác nhau nghe. Rồi cái gì khác nhau nữa? Cái môi trường sống của các vị khác nhau, cái điều kiện trưởng thành của các vị trong cái môi trường văn hóa rất là khác nhau. Văn hóa học đường, các vị học khác, văn hóa gia đình, các vị được nuôi dạy khác. Rồi khi tiếp xử với đời sống thì các vị đã hình thành một cái tính cách rất là khác, chứ không ai giống như nhau cả. Thế thì cái điều rất là dễ để cho chúng ta tu tập đó là ta nhận ra cái phần nào là sinh diệt, cái phần nào không sinh diệt, cái nào là cái bị biết, còn cái nào là cái biết. Mà mình diễn dịch như thế thì nó rất là dễ hiểu. Cái bị biết á, thì nó đổi màu, đổi sắc, đổi chủ đề, nó khác biệt. Nhưng mà cái biết thì chỉ đơn thuần có một mà thôi. Cái bị biết thì sinh diệt, đến đi, luôn cuồn cuộn chảy, không bao giờ dừng. Còn cái biết thì nó luôn bất động, luôn y nhiên như vậy, tức là luôn an nhiên, tự tại, chứ nó không có thay đổi, không có sinh diệt gì cả. Rồi cái ví dụ mình thường dùng để các vị dễ hiểu là thế này. Các vị nhìn ra thì đối tượng có mắt có bao nhiêu thứ? Không biết cơ mang nào, đối tượng có thể là hư không, là cây cối, là mây trời, là sao, là trăng, là con người. Mỗi đối tượng đến mắt đều khác, nhưng mà mắt của các vị là một. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái tâm nhận biết của các vị nó cũng như vậy. Cái tâm quan sát của các vị nó cũng như vậy. Cái đề mục không quan trọng, mà cái sự quan sát của các vị, con người đang nhận biết mới là quan trọng. Thế thì cái tiến trình tâm linh từ lúc bắt đầu học đạo, bắt đầu tu cho tới từng bước một đi lên tới cái vị chỉ thuần một tâm mà thôi. Người khéo ngộ thì sao? Ngay bước đầu vào đạo người ta đã nhận ra được cái gì là sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Thế thì cái tiến trình của họ đi rất là dễ. Còn mình chưa nhận ra điều này, thưa các vị, mình cứ đi lăn quanh thôi. Nghe người ta chỉ chỗ này, chả chỗ này, chỉ chỗ kia, chả chỗ kia. Một cái ví dụ dễ hiểu là giống như người ta đứng trước một cái vòi sen người ta tắm vậy đó. Nắng quá cho nên tắm ở đây thấy nó không mát. Nghĩ rằng bên kia nó mát hơn, chả bên kia tắm. Mà chả một vòng thế này, thưa các vị, chẳng có chỗ nào mát hơn chỗ nào cả. Tại vì ngoài trời nó đã nóng mà. Và tâm thức ta thì nó cứ quen con đường lăng xăng, tại vì ta không thấu đạt được pháp hành trì. Trong khi pháp hành trì của Phật nó vô cùng giản dị. Anh chỉ nhận ra được cái gì là chủ thể biết, cái gì là không sinh diệt, cái gì là sinh diệt nhận ra và hướng tâm về an trú nơi cái thể bất động của tâm, thì các vị đang đi vào con đường hành trì tắt nhất, gần nhất và giản dị nhất và hiệu quả nhất trong những pháp hành trì. Chắc như vậy, không khác được. Đó là cái định ngữ mình hay nói đó. Chắc như thế, không khác được, phải như vậy thôi. Đó là bốn điều đi ngang qua để các vị thấy là danh tướng của nó bao trùm nhiều lĩnh vực như vậy. Thế nhưng mà có một điều mình đi vô để cho các vị thấy là cái năng lực của nó. Nãy giờ chúng ta giải thích một cách rất là tổng quát, từ cạn vào sâu, từ phàm tới thánh. Thế là bây giờ mình phân ra để cho các vị nhận diện về tâm hành của các vị. Nó có một cái khuynh hướng kỳ lạ là cái năng lực dẫn dắt phiền não của nó. Tức là cái khuynh hướng nó dẫn mình đi, nó làm phát sinh phiền não trong tự thân mình, thưa các vị, nó vô cùng là kinh khủng. Dùng cái từ đó cho nó chính xác, vô cùng là kinh khủng. Và trong Tâm Địa Quán có một câu Đức Phật dạy rất là hay mà các vị nên thuộc lòng, đó là tâm ta như cái gì? Tâm ta như ruồi xanh. Đó làm cái chi? Luôn tìm nơi ô uế nghe. Đúng hay là sai? Mình thấy một đàn ruồi mà nó bay nơi nào thì mình biết nơi đó có một cái, có một cái con vật gì nó chết, phải không? Hoặc là có một cái hầm phân gì mà người ta dỡ nắp lên thì đàn ruồi nó mới nhận xỉ như vậy. Thế thì cái điều mà chúng ta trở lại đây, thưa các vị, là tâm thức phiền não chúng ta được nuôi rất là lâu đời, cho nên nó tìm những nơi nào mà có thể nhận chìm đời mình xuống thì nó ghé lại, nó mời mọc đến và nó luôn là tìm mọi cách để nhận chìm mình trong phiền não. Cái tập khí phiền não chúng ta nó rất là dày, thưa các vị. Cho nên cũng một sự việc nhưng mà mình không thể khởi được cái thiện niệm đối với việc đó. Cũng là một con người nhưng mình cũng khó khởi lên cái sự thông cảm với người. Mình khởi là khởi ganh tị, khởi đắng cay, khởi phiền muộn, khởi thù ghét thì nó dễ. Mà khởi yêu thương, khởi cảm thông, khởi vị tha, khởi trân quý thì nó khó chứ không có đơn giản đâu nghe. Do vậy, khi các vị nhìn bất cứ ai mà trong lòng các vị khởi lên cái nỗi niềm là phiền, là giận, là ghét, là đắng cay, là căm phẫn, là ganh tị, thì các vị biết rằng nó đang làm cái công việc này đây. Cái đàn ruồi trong ta nó đang làm cái công việc này đấy. Và phải học cái bài học này cho thuộc, bằng không thì ta nghĩ là đó là điều tự nhiên. Ta nghĩ là ghét người là cái chuyện rất là bình thường, tại vì người kia đáng ghét. Thông thường ta gắn cái nhãn hiệu là người kia đáng ghét, người kia khó ưa. Và ta gắn cái nhãn hiệu đó rồi thì ta tha hồ để cho cái đám ruồi xanh của mình nó bay ra, nó đậu. Thế thì rất tội nghiệp cho ta. Cho nên hãy nhớ, khi nào có bất cứ một dạng tâm hành nào tiêu cực khởi lên thì các vị hãy nhớ câu trong Tâm Địa Quán. Đây là trích từ Kinh Tâm Địa Quán của Đức Phật dạy. Các vị nhớ là trong Kinh Tâm Địa Quán Đức Phật dạy là tâm ta như ruồi xanh, luôn tìm nơi ô uế. Nó luôn tìm phiền não để nó nhận chìm ta, nó luôn tìm bất an, nó luôn tìm lo âu, nó luôn tìm giận dữ, vân vân, nó luôn là như thế. 8:30 rồi. nghỉ chứ. Hẹn ngày mai làm ăn tiếp. Các vị còn tọa thiền tới bao nhiêu phút nữa vậy? Tại giờ mời đại chúng hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thần thể nguyện đoạn pháp vô lượng thể nguyện học Phật đạo.